Nhưng nói ủa sao vậy? Thì cái ông mà cục hai chân đó, ông mới nói ông không phải trả gì hết. Tại vì ngày xưa, cái hồi mà tôi đi lính á, thì trong những cái hoàn cảnh mà ngặt nghèo như thế này thì đã có người giúp cho tôi. Thành ra tuy tôi bị cụt hai chân mà tôi vẫn còn sống. Thành ra bây giờ trong cái ngặt nghèo đêm hôm mà xe anh tắt máy giữa tuyết, con nhỏ như thế này vân vân, thì tôi giúp lại anh là một chuyện bình thường. Thì anh cứ vui vẻ đi về, không có thiếu nợ gì tôi hết. Chỉ có nếu sau này có dịp nào anh giúp lại được cho người khác thì hãy hết lòng giúp lại người khác. 20 năm sau, ông này ổng cũng lu bu công chuyện, rồi chuyện này chuyện kia thì quên. Ổng là một cái bác sĩ làm tại bệnh viện. Thì một hôm trong các cái sinh viên mà đến học á, họ đang bàn với nhau một cái chương trình cai nghiện ma túy. Thì có một cái em nữ sinh, nó vừa ngồi nó nói chuyện về gì xong, nhưng mà nó rơm rớm nước mắt. Ê, ông bác sĩ này ông mới hỏi, bác sĩ này tức là cái người mà hư xe 20 năm trước, mới hỏi là ra sao. Thì cái cô bé này mới nói là không có gì cả, em chỉ đang nhớ tới mẹ em. Mẹ em là một bệnh nhân, một người mà đang nghiện thuốc phiện rất là nặng, mà không có chịu cai nghiện, và không có một cái chương trình cai nghiện nào chịu giúp bà hết. Thì ông bác sĩ này lập tức ổng đưa cái vấn đề ra, rồi ông tạo tất cả điều kiện để đưa cái bà mẹ của cô đó đến trung tâm cai nghiện và làm tới nơi tới chốn. Thì chỉ một thời gian sau, ông gặp lại cái gia đình đó rất là hạnh phúc, bà mẹ mạnh khỏe và cái cô sinh viên đó bây giờ tươi tắn vui vẻ. Thì cô này mới tới bên ông bác sĩ và nói là làm sao em có thể trả được hết cái ơn lớn này thưa thầy. Ông này ông mới nghĩ lại, nhớ lại cái lần mình kẹt xe trong đêm ở trong cái đám mưa tuyết. Ông mới nói là không có gì đâu, em hãy đem cái lòng tốt này mà truyền lại cho những người khác em gặp trong đời. Thì như vậy chúng ta thấy những cái câu chuyện vừa kể nó không có gì đặc biệt. Nó là một trong vô số những trường hợp xảy ra trong cuộc đời, là người ta sẵn sàng làm việc tốt cho người khác và không có tâm mong cầu họ đáp lại cho mình. Mà nếu cái lòng tốt đó nó cứ đi tới, bủa khắp mọi người, thì như vậy là đúng với cái sở nguyện của họ. Được như vậy ở đây gọi là trung xã. Trường hợp thứ ba là tiểu xã. Nếu rộng tu các việc phước thiện mong mà có chỗ mong cầu. Cái này mình hay gặp không? Ví dụ như thường những cái buổi cúng qua đường mình, chúng ta nghe tác bạch. Sau khi cầu nguyện cho Phật pháp trường tồn thì sẽ có phần hồi hướng, phải không? Phần hồi hướng cho thân quyến vân vân. Thì đó gọi là rộng tu các việc thiện có chỗ mong cầu. Hoặc chúng ta xin cúng dường đại chúng một bữa trưa và xin phục nguyện cho ba của con hay má của con, vân vân. Cái đó gọi là tiểu xã. Đó. Mà chưa, sau khi mà như vậy nghe pháp biết không, cho nên mới không trước. Tức là khi nghe pháp biết là các pháp đều không thì bỏ luôn cả chỗ mong cầu đó. Thì như vậy mới gọi là tiểu xã. Còn mình thì chưa được tiểu xã nữa. Cái người tiểu xã này là trước á, thì có chỗ mong cầu, nhưng mà sau khi nghe pháp biết là không, cho nên không có trước, không có chấp trước vào cái chỗ đó nữa. Ấy gọi là tiểu xã. Ba hạng, mình không có trong hạng nào hết. Giờ sao? Tiếp, đại xã. Như cây đuốc sáng để ở trước lại không có mê ngộ. Trung xã như cây đuốc sáng để một bên hoặc sáng hoặc tối. Tiểu xã như cây đuốc sáng để phía sau không thấy hầm hố. cái cây đuốc sáng mà nó ở trước, mình đi sau thì nó soi đường và không hề vấp té. Tại vì với người đại xã, tâm của họ nó không có hai bên, nó không kẹt mê ngộ hai bên. Thì chính cái mà hai bên này là cái phân biệt ngăn che. Cái mà ngăn che ánh sáng là cái tâm phân biệt. Hễ không có hai bên thì nó sáng khắp. Còn trung xã như là sáng một bên, là tại vì vẫn còn trong đối đãi, vẫn còn thấy có hành đạo bủa đức, cho nên chỉ được một nửa. Còn cái người tiểu xã thì cái đuốc ở phía sau, không thấy hầm hố. Mình đi đêm mà mình thấy đôi khi một toán người đi chừng 5-7 người trong đêm mà chỉ có một cây đèn pin thôi, thì cái người cầm đèn pin họ sẽ đi sau để mà họ pha cái đèn tới trước. Thì những ai mà bước trước cây đèn pin thì thường phải cẩn thận hơn, tại vì cái bóng mình nó che đèn và không thấy được hầm hố. Và chúng ta mới thấy tiểu xã là những người còn bản ngã. Còn bản ngã cho nên mới còn tâm mong cầu. Chính cái ngã này nó che ánh sáng. Ánh sáng đèn thì nó vẫn có đó, mà cái ngã và cái tâm mong cầu, tham cầu, nó án mất cái bóng đó. Vì vậy hầm hố không thấy. Và cũng vậy, mình vẫn có thể làm việc phước thiện, hoặc là mình cũng có tỉnh táo đôi chút. Có nghĩa là đi có đèn chứ không phải không có đèn, không đến nỗi lạc đường. Chỉ có điều đại chúng mà nếu đã từng đi trong đêm mà cái đèn ở sau lưng mình mới có cái cảm giác này, là không thấy hầm hố, chỉ thấy cái ánh sáng đủ để cho mình thấy hướng, thấy đường mà đi. Nhưng mà ngay cái bước chân của mình á, thì không thấy được cái chỗ sập, chỗ cao, chỗ lồi, chỗ lõm. Đại chúng mà đã từng đi rồi, quý vị đi ra Bắc trong mấy chuyến, đi trong đêm mình sẽ thấy cái cảm giác này. Phải dọ dẫm, tại vì con mắt mình chỉ thấy được một cái hướng chung chung, không có đi lạc nhau. Nhưng mà ngay cái hầm hố dưới, ngay dưới chân mình á, thì nó té hồi nào mình sẽ không biết. Cái cảm giác này rất dễ sợ. Thì người tu nó như vậy đó. Mình tu với huynh đệ trong chúng tăng, mình không có lạc đâu. Nó giống như là một người đi mà có đoàn với nhau và đã có đèn không lạc. Nhưng mà mình té lúc nào không hay, đại chúng có thấy không? Mình rất hay vấp. Cái hố, cái hầm nó ngay trước chân mình cũng không thấy. Tại vì còn một cái ngã. Hễ mà có một cái ngã và kèm theo cái ngã là một cái tâm tham cầu. Mà đại chúng biết không? Mình á hả? Mình tham đủ thứ. Đại chúng có tin như vậy không? Mình tham từ cái nhỏ, một trái chuối ngon, một viên thuốc đúng lúc, cho tới mình tham một cái pháp an lạc, cho tới mình tham một cái giờ thiền yên tịnh, mình tham thực sự một cái bước tiến. Mình có tham không thưa quý huynh đệ? Mà tham cho ai? Tham cho mình. Và càng ở lâu trong chùa, đại chúng sẽ thấy cái ngã của mình nó tinh khôn, ranh ma quỷ quyệt, chứ nó không có mất đi đâu hết á. Nó không có nhẹ ký chút nào hết. Không biết nó có càng ngày càng mập không thì không biết. Mà ngày xưa mình sơ tâm mới vô chùa, người ta rầy bao nhiêu mình cũng hoan hỷ chắp tay lắng nghe. Và bây giờ 5-7 năm sau, người ta chỉ cần nói nặng mình một chút thôi là mình không muốn nhìn mặt người ta nữa. Thì như vậy, những cái bóng của cái ngã và tâm tham cầu này, nó che hết ánh sáng trí tuệ. Cho nên gọi là tiểu xả. Có xả được rất ít. Mà như vậy thì cái chân mình bao giờ cũng sẵn sàng sụp hố hết trơn. Không biết huynh đệ có ai đã từng có cái cảm giác rớt xuống hố này chưa? Nếu có thì sẽ thấy thấm thía cái chỗ này nhiều. Và biết là cái bóng tối mà ngăn che đó chính là cái bóng phóng dọi từ ngã và tâm tham.